Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 8 tháng 6 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: quân đội Trung Quốc có quyền sử dụng riêng một phần căn cứ hải quân Campuchia; Mỹ và Hàn Quốc trình diễn 20 máy bay chiến đấu trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên; Tổng thống Mỹ tuyên bố tạm miễn thuế pin mặt trời nhập từ Việt Nam; Việt Nam và Nhật Bản tìm cách giảm gánh nặng tài chính cho thực tập sinh kỹ thuật; và Việt Nam cách chức bắt giam Bộ trưởng Y tế gây chú ý với nước ngoài về chống tham nhũng. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm 7 tháng 6 cho biết các cảng Berdyon, Mariupol ở Ukraine hiện bị lực lượng Nga chiếm giữ đã được khai thác và sẵn sàng tiếp tục các chuyến hàng ngũ cốc, theo hãng tin Reuters. Bộ trưởng Sergei Shoigu cũng cho biết trên truyền hình rằng 6.489 quân nhân Ukraine đã đầu hàng các lực lượng Nga kể từ khi Nga bắt đầu hoạt động mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong số này có 126 người trong 5 ngày qua. Binh lính Ukraine đánh nhau dưới binh lính Nga trên từng con phố trong thành phố Severodonetsk đã đổ nát hôm 7 tháng 6. Họ cố gắng giữ thành quả giành được sau một cuộc phản công bất ngờ đã làm đảo ngược động lực của một trong những trận chiến trên bộ đẫm máu nhất, hãng tin Reuters tường thuật. Cuộc chiến giành quyền kiểm soát thành phố công nghiệp nhỏ đã nổi lên như một trận chiến then chốt ở miền đông Ukraine, với việc Nga tập trung sức mạnh tấn công vào thành phố này với hy vọng đạt được một trong những mục tiêu của cuộc chiến, đó là chiếm hoàn toàn tỉnh Luhansk xung quanh thay mặt cho phe ly khai. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài phát biểu qua truyền hình tối qua: các anh hùng của chúng tôi không từ bỏ các vị trí ở Severodonetsk. Ông mô tả các cuộc giao tranh khốc liệt trên đường phố trong thành phố này. Ông Oleksandr Triuk, thị trưởng thành phố, nói trên đài truyền hình Ukraine hôm 7 tháng 6 rằng các lực lượng Ukraine đang làm tất cả những gì có thể để giữ vững trận địa. Các lực lượng vũ trang của chúng tôi đã củng cố các vị trí của họ và đang giữ vững chiến tuyến. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết ông đang tung quân và thiết bị vào nhằm đánh chiếm thành phố Severodonetsk. Quân đội Hàn Quốc và Hoa Kỳ hôm 7 tháng 6 điều động 20 máy bay chiến đấu bay trên vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Bắc của Hàn Quốc trong một cuộc phô trương lực lượng liên tục cùng với các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cảnh báo về một phản ứng mạnh mẽ nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên trong gần 5 năm qua, theo hãng tin AP. Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ cho biết cuộc phô diễn trên không có sự tham gia của 16 máy bay Hàn Quốc, bao gồm cả máy bay chiến đấu tàng hình F-35A và 4 máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ, nhằm thể hiện khả năng phản ứng nhanh chóng trước các hành động khiêu khích của Triều Tiên. Sự kiện này diễn ra một ngày sau khi hai nước đồng minh bắn 8 tên lửa đất đối đất vào vùng biển phía đông của Hàn Quốc để đáp lại màn trình diễn tên lửa vào cuối tuần qua của Triều Tiên khi Bình Nhưỡng bắn cùng một số lượng vũ khí từ nhiều địa điểm hôm 5 tháng 6, có khả năng là vụ thử mới nhất trong một ngày của họ. Công du đến Seoul để thảo luận với các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản về tình hình căng thẳng, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cảnh báo về một phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ nếu Triều Tiên thực hiện một vụ thử hạt nhân nữa. Bất kỳ vụ thử hạt nhân nào cũng sẽ hoàn toàn vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, sẽ có một phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ đối với một cuộc thử nghiệm như vậy, bà Sherman nói sau một cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chu Hyun-dong. Bà nói, chúng tôi tiếp tục thúc giục Bình Nhưỡng chấm dứt các hoạt động gây bất ổn và khiêu khích, cũng như hãy chọn con đường ngoại giao. Bà Sherman và ông Joe đang lên kế hoạch cho một cuộc gặp ba bên với Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Morito vào ngày 8 tháng 6 về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Vài giờ trước cuộc họp của bà Sherman tại Seoul, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price nói với các phóng viên ở Washington rằng Hoa Kỳ vẫn lo ngại rằng Triều Tiên có thể muốn thực hiện vụ thử thứ bảy trong những ngày tới. Truyền thông nhà nước Triều Tiên vẫn chưa đưa ra bình luận nào về các vụ thử hôm 5 tháng 6. Vụ phóng này diễn ra sau khi tàu sân bay Ronald Reagan của Mỹ kết thúc cuộc tập trận hải quân kéo dài 3 ngày với Hàn Quốc ở biển Philippines hôm 4 tháng 6. Các vấn đề cũ trong quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản đang xen với những vấn đề mới, và những thách thức đó không thể bỏ qua nếu hai nước muốn một mối quan hệ lành mạnh. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Dương Khiết Trì, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc cho biết hôm 7 tháng 6. Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông Dương Khiết Trì, người vừa điện đàm với Giám đốc An ninh Quốc gia Nhật Bản Takio Akiba, cho biết cả hai quốc gia nên nắm bắt đúng hướng, duy trì hợp tác cùng có lợi, tập trung vào dài hạn, tăng cường an ninh và xây dựng lòng tin lẫn nhau. Ông Dương, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Trung Quốc, cho biết cả hai nước đang làm việc cùng nhau để đảm bảo mối duy trì quan hệ ổn định, lành mạnh và bền vững trong suốt 50 năm tới và cùng duy trì hòa bình thịnh vượng trong khu vực. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao của Trung Quốc và Nhật Bản. Mối quan hệ Trung-Nhật ngày càng căng thẳng với việc Nhật cử máy bay phản lực nghênh cản máy bay chiến đấu của Trung Quốc và Nga khi chúng tiến gần đến không phận nước này vào tháng trước, giữa lúc Tokyo tổ chức cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo của nhóm Bồ Tứ và có những lo ngại lâu dài về một cuộc xâm lược Đài Loan của Trung Quốc. Hôm 7 tháng 6, Trung Quốc cho biết quân đội nước này đã nhận diện được máy bay quân sự của Australia và cảnh báo nó phải rời đi, sau khi Australia nói đã xảy ra vụ máy bay chiến đấu chặn đường một trong các máy bay do thám quân sự của họ ở Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tang Kefi cho biết máy bay quân sự Australia đe dọa nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Trung Quốc và các biện pháp đối phó của quân đội Trung Quốc là hợp lý và đúng luật. Bộ phòng Australia hôm 5 tháng 6 cho biết máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã chặn đường một cách nguy hiểm đối với một máy bay do thám quân sự của Australia ở khu vực Biển Đông vào tháng 5. Một căn cứ hải quân của Campuchia đang được xây dựng với sự trợ giúp của Trung Quốc và sẽ có một phần dành riêng cho quân đội Trung Quốc. Báo Mỹ Washington Post loan tin hôm 6 tháng 6. Cả hai chính phủ Trung Quốc lẫn Campuchia trước đó đều bác bỏ thông tin rằng Campuchia sẽ cho phép Trung Quốc hiện diện quân sự tại căn cứ hải quân Grim ở vịnh Thái Lan. Báo Anh The Guardian hôm 7 tháng 6 nhận định rằng sự hiện diện này sẽ đánh dấu sự mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận của quân sự Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Dẫn lời các quan chức phương Tây và Trung Quốc, Washington Post đưa tin rằng căn cứ này sẽ tiếp cận quân đội Trung Quốc ở khu vực phía bắc của căn cứ. Một quan chức phương Tây nói với tờ báo Mỹ rằng các kế hoạch mở rộng được chốt lại vào hồi năm 2020, có điều khoản về việc quân đội Trung Quốc sử dụng độc quyền phía bắc của căn cứ, tuy rằng sự hiện diện của họ sẽ được che đậy. Washington cho biết một quan chức Bắc Kinh xác nhận quân đội Trung Quốc sẽ sử dụng một phần căn cứ, nhưng phủ nhận rằng họ sẽ sử dụng độc quyền. Quan chức này cho biết khu vực này sẽ được sử dụng bởi các nhà khoa học và rằng Trung Quốc không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trên phần thuộc Campuchia ở căn cứ này. Người phát ngôn chính phủ Campuchia Phay Si Phan xác nhận rằng hai nước Campuchia và Trung Quốc sẽ đồng thổ hai dự án liên quan đến cảng tại căn cứ này trong tuần này. Nhưng ông bác bỏ tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ có bất kỳ quyền tiếp cận độc quyền nào ở đó. Ông nói rằng lễ động thổ dự kiến vào ngày 8 tháng 6 liên quan đến việc xây dựng một xưởng sửa chữa và một đường trượt ở U Tàu. Chúng tôi đã mời các nhà ngoại giao ở Campuchia tham dự. Vì vậy, không có gì quá bí mật, ông Phay Si Phan cho biết qua điện thoại hôm 7 tháng 6, đồng thời cho biết thêm rằng bất kỳ việc sử dụng quân sự độc quyền nào đối với căn cứ sẽ vi phạm hiến pháp của quốc gia, vẫn theo hãng tin Bloomberg. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết trong một cuộc họp báo hôm 7 tháng 6 rằng việc cải tạo căn cứ Riem nhằm tăng cường khả năng của Hải quân Campuchia trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ hàng hải và chống lại tội phạm hàng hải. Ông nói, sự hợp tác của chúng tôi trên diện rộng là công khai, minh bạch và hợp lý công bằng. Theo hãng tin Bloomberg, ông Triệu nói thêm, điều này không chỉ mang lại lợi ích cho hai quốc gia và hai dân tộc chúng ta, mà còn là tấm gương về xây dựng một kiểu quan hệ quốc tế mới, một cộng đồng với một tương lai chung cho nhân loại. Trang The Guardian dẫn lời ông Sam Brock-Zivin, giám đốc chương trình an ninh quốc tế của Viện Lowy, nhận định giá trị thực tế của căn cứ này đối với Bắc Kinh là sẽ cho phép Trung Quốc triển khai các tàu chiến và tàu tuần duyên đến khu vực một cách dễ dàng hơn, và đơn thuần là có nhiều sự hiện diện hơn một chút, nơi mà trước đây họ cần phải đi qua một quãng đường rất xa.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris vừa đưa ra cam kết trị giá 3,2 tỷ đô la với nhiều đóng góp từ các doanh nghiệp để giải quyết tình trạng khiến một số người Trung Mỹ di cư đến Hoa Kỳ, theo văn phòng của bà Harris. Phó Tổng thống Mỹ sẽ giới thiệu chương trình này vào ngày 7 tháng 6 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ ở Los Angeles, theo hãng tin Reuters. Các cam kết mới này từ các công ty bao gồm Visa và công ty thời trang Gap đạt tổng cộng 1,9 tỷ đô la Mỹ. Các cam kết này là một phần chính trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm kêu gọi giải quyết nguyên nhân gốc rễ của một cuộc di cư từ Guatemala, Honduras và El Salvador, khu vực được gọi là Tam Vác Bắc. Theo văn phòng của bà Harris, vòng đầu tư mới nhất của doanh nghiệp nhằm tạo ra việc làm, mở rộng khả năng truy cập Internet và thu hút nhiều người hơn vào hệ thống ngân hàng chính thức. Tổng thống của Guatemala và Honduras phát tín hiệu rằng họ sẽ không tham dự cuộc họp thượng đỉnh trong tuần này và thay vào đó sẽ cử các quan chức khác. Không rõ liệu Tổng thống El Salvador Nayib Bukele có tham dự sự kiện này hay không. Vòng cam kết mới nhất của các công ty bao gồm 270 triệu đô la từ công ty Visa nhằm đưa 6,5 triệu người vào hệ thống ngân hàng chính thức và 150 triệu đô la từ công ty Gap để tăng nguồn nguyên vật liệu có nguồn gốc từ khu vực. Các công ty khác sẽ hỗ trợ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm phụ tùng ô tô, nông nghiệp, viễn thông và dịch vụ kỹ thuật số. Vài nghìn người di cư, nhiều người đến từ Venezuela, đã khởi hành từ miền Nam Mexico vào sáng sớm ngày 6 tháng 6 nhằm tiến tới Hoa Kỳ, với hành trình của họ được sắp xếp cùng với hội nghị thượng đỉnh. Theo các nhân chứng của hãng tin Reuters, ít nhất 6.000 người đã rời khỏi thành phố Tapachula gần biên giới Mexico với Guatemala.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Bộ Công an Việt Nam hôm 7 tháng 6 ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế vừa bị cách chức trước đó vài tiếng đồng hồ, để điều tra về những sai phạm liên quan đến vụ công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19. Động thái mới nhất khiến cho các hãng truyền thông quốc tế đồng loạt nhắc đến chiến dịch đốt lò của người đứng đầu đảng Cộng sản. Công an trong cùng ngày cũng bắt ông Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, và ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tính cho đến thời điểm này, ông Nguyễn Thanh Long là quan chức cao nhất của Bộ Y tế bị khởi tố trong vụ án gây phẫn nộ công luận khi các cán bộ y tế hợp tác với công ty Việt Á thổi giá test kit COVID-19 của công ty này lên và ăn chia hoa hồng đến hàng trăm tỷ đồng giữa lúc đại dịch bùng phát khiến cho hàng triệu người dân khốn khổ và hàng chục ngàn người thiệt mạng. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cùng với ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ là những quan chức mới nhất bị kỷ luật trong các đại án của cuộc chiến chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng. Hai quan chức này đã bị Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét thi hành kỷ luật vào ngày 4 tháng 6. Đến ngày 6 tháng 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định khai trừ ra khỏi đảng ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long. Cả hai bị cáo buộc liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021 và Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 gây ra hậu quả nghiêm trọng. Sáng ngày 7 tháng 6, Quốc hội Việt Nam thông qua việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa 15 và phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long. Khoảng 9 tiếng sau, ông Nguyễn Thanh Long bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ Luật Hình sự sau hàng giờ khám xét nhà riêng của ông này. Vào tháng 12 năm 2021, vụ án nâng khống giá tại Việt Á được điều tra khiến cho các sở y tế, CDC và bệnh viện của 16 tỉnh thành bị cáo buộc có liên quan đến sai phạm trong vụ Việt Á chi hoa hồng lót tay cho các đơn vị cá nhân đến gần 800 tỷ đồng. Vụ kỷ luật ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long là động thái mới nhất trong chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư Việt Nam, được các hãng thông tấn lớn đồng loạt đưa tin vào ngày 7 tháng 6. Tờ Bloomberg điểm danh hàng loạt các quan chức bị kỷ luật gần đây trong mọi lĩnh vực, từ chứng khoán cho đến y tế, cảnh sát biển, như Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng, các cựu quan chức cấp cao của lực lượng cảnh sát biển, giám đốc điều hành cựu chủ tịch Bamboo Airways và công ty mẹ FLC Trịnh Văn Quyết, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt Đỗ Đức Nam và nguyên chủ tịch công ty cổ phần Lewis Holdings Đỗ Thành Nhân. Tờ báo dẫn lời ông Kurt Thayer, giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales của Úc nhận định rằng chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang trên đà tiến rất nhanh. Việc thúc đẩy chiến dịch một cách có hệ thống của ông Trọng bao gồm xem xét tất cả các chỉ thị của đảng và danh sách tất cả những điều đảng viên không được làm, theo lời của giáo sư Thayer. Theo ông, tham nhũng chính là điều làm suy yếu tính chính danh và đe dọa đến sự sinh tồn của đảng. Mặc dù tình trạng tham nhũng tại Việt Nam đã được đánh giá cải thiện hơn 30 bậc trong thập niên qua trên chỉ số nhận thức về tham nhũng toàn cầu, nhưng Việt Nam vẫn bị xếp ở vị trí thứ 87 trong tổng số 180 quốc gia được xếp hạng vào năm ngoái. Theo Bloomberg, lo chống tham nhũng có vẻ như được thổi bùng lên lại, giữa lúc Việt Nam đang tìm cách ủng hộ sức hấp dẫn của mình như một điểm đến cho đầu tư nước ngoài trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng. Trong khi đó, tờ Diplomat so sánh chiến dịch chống tham nhũng như là đứa con tinh thần của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã lên nắm quyền vào đầu năm 2011, ngay vào thời điểm mà các vụ bê bối tham nhũng ngày càng gây tổn hại cho công chúng, gây tiêu tốn hàng tỷ đô la và bắt đầu làm suy yếu tính chính danh vốn rất khó giành được của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn theo tờ Diplomat, bất chấp những nỗ lực của chiến dịch, thì tham nhũng giống như một loài cỏ dại đã bám rễ trong nhà nước do Đảng Cộng sản nắm quyền. Mặt khác, hệ thống kinh tế kết hợp theo kiểu thị trường nhưng lại bị chi phối bởi quy tắc theo chỉ thị của Đảng, dường như tạo ra một môi trường với nhiều cơ hội cho tệ nạn mua chuộc và tham ô.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố miễn thuế đối với các tấm pin mặt trời nhập từ Việt Nam và ba quốc gia Đông Nam Á khác trong vòng 2 năm, cũng như viện dẫn đạo luật sản xuất quốc phòng để thúc đẩy ngành sản xuất này tại Mỹ. Nhà Trắng hôm 6 tháng 6 cho biết rằng việc miễn thuế áp dụng cho các tấm pin từ Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Campuchia là để đảm bảo Hoa Kỳ có thể tiếp cận với nguồn cung cấp đầy đủ các tấm pin năng lượng mặt trời nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất điện trong khi mở rộng quy mô sản xuất trong nước. Trước đó vào tháng 3, Bộ Thương mại Mỹ điều tra Việt Nam và ba nước Đông Nam Á hiện đang cung cấp 80% lượng pin năng lượng mặt trời cho Hoa Kỳ, xem liệu có sử dụng các linh kiện từ Trung Quốc đang bị áp thuế của Mỹ hay không. Tuyên bố được Tổng thống Biden đưa ra hôm 6 tháng 6 cho biết tấm pin mặt trời hoặc module nhập khẩu từ Việt Nam và ba nước Đông Nam Á kể trên sẽ không bị áp thuế chống bán phá giá hoặc chống trợ cấp mới trong thời gian thực hiện biện pháp khẩn cấp vừa được đưa ra. Tuy nhiên, trợ lý Bộ trưởng Thương mại về thực thi và tuân thủ Lee Jae-wang cho biết trong một tuyên bố được đưa ra cùng ngày rằng cuộc điều tra thương mại sẽ tiếp tục và kết luận mà Bộ Thương mại đưa ra khi cuộc điều tra kết thúc sẽ được áp dụng sau khi giai đoạn khẩn cấp ngắn hạn này kết thúc. Việt Nam chưa đưa ra phản ứng gì trước quyết định miễn thuế tạm thời của Mỹ đối với tấm pin mặt trời từ bốn quốc gia Đông Nam Á. Thông báo về quyết định của Tổng thống Biden, Bộ Công Thương Việt Nam cho biết rằng Trung Quốc không nằm trong danh sách được miễn thuế do Bộ Thương mại Hoa Kỳ đang điều tra xem liệu một số công ty Trung Quốc có đang lách thuế quan của Mỹ bằng cách chuyển việc lắp ráp sang nước khác hay không. Cuộc điều tra của Bộ Thương mại Mỹ được khởi xướng để giải quyết một đơn khiếu nại từ một nhà cung cấp nhỏ các tấm pin mặt trời có tên Oxin, khiến ách tắc việc nhập khẩu khối lượng lớn sản phẩm này từ Việt Nam và ba nước Đông Nam Á kể trên và làm hàng trăm dự án năng lượng mặt trời ở Mỹ bị trì hoãn hoặc hủy bỏ. Tuy nhiên, theo Reuters, giám đốc điều hành của Oxin, ông Mamoun Rashid, chỉ trích động thái của Nhà Trắng là đã mở rộng cánh cửa cho các lợi ích đặc biệt do Trung Quốc tài trợ để đánh bại việc áp dụng công bằng luật thương mại của Hoa Kỳ. Quyết định miễn thuế tạm thời của Tổng thống Biden đối với sản phẩm từ Việt Nam và ba nước Đông Nam Á được đưa ra nhằm đối phó với những lo ngại về việc đóng băng các dự án năng lượng mặt trời trên toàn quốc, dẫn đến tác động lên kế hoạch chống biến đổi khí hậu của chính quyền đương nhiệm. Theo Reuters, tuyên bố này được kỳ vọng sẽ giảm bớt gánh nặng tiềm tàng vốn có đối với các nhà nhập khẩu và sản xuất của Mỹ tại các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Nhà Trắng cho biết đạo luật sản xuất quốc phòng cũng sẽ được sử dụng để mở rộng sản xuất vật liệu và thiết bị cho nhiên liệu được tạo ra từ điện sạch như máy điện phân và pin nhiên liệu. Trong tuyên bố, Nhà Trắng cho biết với kho vũ khí năng lượng sạch to lớn hơn, Hoa Kỳ có thể là một đối tác mạnh mẽ hơn nữa đối với các đồng minh của chúng ta, đặc biệt là khi đối mặt với cuộc chiến của Tổng thống Vladimir Putin ở Ukraine.
Các cơ quan chức năng của Việt Nam và Nhật Bản sẽ thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho công dân Việt Nam đến Nhật Bản theo diện thực tập sinh kỹ thuật. Hãng tin NHK của Nhật Bản đưa tin vào ngày 7 tháng 6. Theo hãng truyền thông Nhật, số lượng thực tập sinh kỹ thuật người Việt chiếm phần lớn, đến 58% trong tổng số thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài đang làm việc tại Nhật Bản, tương đương với hơn 160.000 người tính cho đến cuối năm ngoái. Để sang Nhật Bản làm việc theo diện này, các thực tập sinh Việt Nam đã phải trả số tiền lớn so với thu nhập bình quân của họ. Họ thường phải trả mức phí khoảng 3.800 đô la đến 7.600 đô la trước khi đến Nhật Bản, theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Các khoản phí bao gồm khoản thanh toán cho những tổ chức được chỉ định đưa thực tập sinh sang Nhật Bản, các chi phí liên quan đến việc học tiếng Nhật và phí cho các đại lý giúp họ tìm việc làm tại Nhật Bản. Các đại lý môi giới theo kiểu xuất khẩu lao động này rất phổ biến tại Việt Nam và họ tính phí người tìm việc đến hơn 1.500 đô la, vẫn theo NHK. Tất cả những chi phí đắt đỏ trên đã khiến cho nhiều thực tập sinh người Việt buộc phải vay nợ, thế chấp nhà cửa để có thể sang Nhật làm việc. Với gánh nặng nợ nần trên, nhiều thực tập sinh đã phải nhẫn nhục chịu đựng khi bị các chủ lao động hoặc đồng nghiệp đối xử tàn tệ, thậm chí tấn công bằng vũ lực mà không dám báo cáo cho giới hữu trách. Trường hợp một thực tập sinh người Việt bị đồng nghiệp bắt nạt, đánh đập đến gãy răng, gãy xương sườn vào năm ngoái khi đang làm việc cho công ty xây dựng Six Create ở thành phố Okayama là một vụ điển hình. Chính phủ Nhật Bản hôm thứ Ba đã thu hồi giấy phép của một tổ chức trung gian, nơi chuyên giới thiệu thực tập sinh nước ngoài cho các công ty chủ quản, vì tổ chức này đã không ngăn chặn được hành vi xâm hại thể chất đối với thực tập sinh người Việt trên. Tổ chức này đã bị cấm giới thiệu thực tập sinh nước ngoài cho các công ty trong 5 năm, theo hình phạt hành chính do Bộ Tư pháp và Lao động Nhật Bản đưa ra. Theo tờ NHK, hiện các quan chức Nhật Bản và Việt Nam đang có kế hoạch triển khai một hệ thống cho phép thực tập sinh truy cập miễn phí vào các quảng cáo, việc làm và các thông tin khác tại Nhật Bản. Hệ thống đang được xem xét là một ứng dụng điện thoại thông minh, trong đó liệt kê các điều kiện làm việc tại các nhà tuyển dụng Nhật Bản tiếp nhận thực tập sinh, cũng như thông tin chi tiết về các tổ chức phái cử tại Việt Nam. Hệ thống dự kiến này sẽ được đưa vào sử dụng, thử nghiệm vào đầu năm sau. Nhật Bản bắt đầu nhận thực tập sinh kỹ thuật từ các nước đang phát triển vào năm 1993, dưới hình thức được mô tả là để chuyển giao công nghệ cho các nước đó, trong các ngành như nông nghiệp, xây dựng và chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, chương trình này đã vấp phải nhiều chỉ trích vì tạo cơ hội cho tình trạng bóc lột lao động và bị cáo buộc là vỏ bọc cho các công ty nhập khẩu lao động giá rẻ từ các nước châu Á khác.
Việt Nam đạt được thành tích tốt nhất trên bảng chỉ số phục hồi từ COVID-19 của Nikkei, nhảy qua hàng chục bậc để lọt vào nhóm 15 quốc gia và vùng lãnh thổ có sự phục hồi nhanh chóng để thoát khỏi đại dịch, với việc dỡ bỏ các hạn chế trong lúc vẫn khống chế được tỷ lệ lây nhiễm. Chỉ số Nikkei Asia công bố hôm 3 tháng 6 đánh giá những thành tích đạt được của các nước trong việc đối phó và quản lý sự lây nhiễm, cũng như việc triển khai tiêm phòng và mức độ hạn chế di chuyển xã hội. Việt Nam tăng 48 bậc lên vị trí thứ 14 trong số 121 quốc gia và vùng lãnh thổ trên bảng xếp hạng, với sự cải thiện lớn nhất là điểm số về mức độ nghiêm ngặt sau khi quốc gia Đông Nam Á này cho phép học sinh trở lại trường học và doanh nghiệp mở cửa trở lại. Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á hủy bỏ tất cả các yêu cầu xét nghiệm, tiêm chủng và kiểm dịch cho du khách nước ngoài khi tới đây. Với hơn 80% người dân được tiêm chủng đầy đủ và 60% được tiêm mũi tăng cường, Việt Nam ghi được 27 trên 30 điểm về khả năng tiêm chủng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trong số các vaccine được dùng để tiêm chủng ở Việt Nam tính đến ngày 8 tháng 5, có tới gần 50% là vaccine theo công nghệ mRNA do Pfizer và Moderna sản xuất, trong khi 28% là vaccine của AstraZeneca và 23% là vaccine của Trung Quốc. Mỹ là quốc gia cung cấp lượng vaccine lớn nhất cho Việt Nam, khoảng 40 triệu liều, chủ yếu là Pfizer. Bộ Y tế Việt Nam cho biết đã có đủ vaccine để tiêm mũi thứ 3 và thứ 4 cho những người từ 18 tuổi trở lên. Việc lọt vào nhóm 15 nước có chỉ số phục hồi hàng đầu là thành tích cao nhất mà Việt Nam đạt được trên bảng chỉ số được đưa ra hàng tháng của Nikkei. Vào tháng 8 năm ngoái, Việt Nam bị xếp cuối bảng về khả năng phục hồi sau vài tháng đối phó với đợt bùng phát lây nhiễm tồi tệ nhất trong đại dịch và áp dụng nhiều biện pháp kiểm dịch cùng hạn chế đi lại một cách gắt gao. Thủ đô Hà Nội lúc đó bị truyền thông quốc tế gọi tù lộ thiên và Việt Nam bị coi là hiện thân của khu vực Đông Nam Á về việc tự mãn trong đối phó với đại dịch sau những thành công ban đầu được quốc tế ca ngợi. Tuy nhiên, Việt Nam đã thay đổi cách thức đối phó với đại dịch sau một thời gian áp dụng việc cách ly tập trung không hiệu quả và hạn chế di chuyển không cần thiết, và tiến hành tiêm chủng thần tốc trên cả nước nhờ lượng vaccine dồi dào từ các chuyến ngoại giao vaccine của các lãnh đạo Đảng Cộng sản tới Mỹ và châu Âu. Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 4 tháng 6 nói rằng Việt Nam đã kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và cũng ra lệnh đẩy mạnh thần tốc hơn nữa chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID theo pháp luật online. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát và hoàn thiện các chính sách liên quan đến chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch. Sự phục hồi kinh tế của Việt Nam thu hút sự chú ý của nước ngoài khi mở cửa hoàn toàn và chuyển sang sống an toàn với đại dịch bất chấp làn sóng Omicron trong năm nay. Tờ báo của Đức Finanzmarktwelt vào tháng trước ca ngợi sự phục hồi nhanh chóng của Việt Nam với việc xuất khẩu các sản phẩm điện tử, đặc biệt là điện thoại di động, hàng dệt may và các sản phẩm từ gỗ. Trong khi đó, ngày càng nhiều doanh nghiệp nước ngoài lên kế hoạch chuyển chuỗi cung ứng của họ sang Việt Nam. Mới nhất là công ty Apple của Mỹ, khi hãng công nghệ khổng lồ này yêu cầu các nhà cung cấp chuyển sản xuất iPad từ Trung Quốc sang Việt Nam. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng khoảng 6,5% trong năm nay.
Tiếp nối chương trình, Việt Hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự Một góc miền quê Nam Bộ ở ngoài ô thủ đô nước Mỹ.
Một không gian xanh mát với thác nước, hồ cá và những hàng cây rợp bóng mát nằm cách trung tâm thủ đô Hoa Kỳ khoảng gần 1 giờ lái xe. Vào thời điểm này, hoa súng trong hồ đã nở trắng, đem lại một vẻ đẹp dân dã và lãng mạn của một miền quê Việt Nam với những rặng chuối xanh non bên cạnh những chum, những vại sành nâu. Những buổi gặp mặt thân hữu cũng bắt đầu được tổ chức mỗi dịp cuối tuần tại đây khi mùa hè đã bắt đầu. Và những không gian mang đậm hình ảnh quê hương như thế này đang góp phần tạo ra địa điểm sinh hoạt mới cho các hội đoàn của cộng đồng gốc Việt. Chị Hương Helen Nguyễn Tú, một thành viên Hội Phụ nữ Việt Nam vùng thủ đô Washington DC nói:
mấy lần trước thì mình chỉ có là sinh hoạt ở trong mấy cái tiệm ăn đó, thì chị cũng chỉ ngồi ăn xong rồi đi về. Còn đây là một cái không gian đẹp, mọi người có thể tới để mà chụp hình, rồi ca hát, văn nghệ, rồi mình có thể nói chuyện được với nhau nhiều hơn. Thì mình thấy cái khung cảnh này rất là thích và cũng tạo điều kiện cho mọi người gần gũi nhau hơn. Thì mong rằng là sẽ có nhiều những cái dịp như vậy để mà cho mọi người trong cộng đồng cũng tới đây để vừa có cái khung cảnh đẹp mà vừa enjoy đồ ăn lẫn ca nhạc văn nghệ cùng với các bạn.
Còn bà Huỳnh Thị Trúc Nương, một thành viên khác cũng thuộc Hội Phụ nữ Việt Nam vùng thủ đô Washington DC thì cho biết thêm.
Và trong cái setting mà có phong cảnh như là cây tre, có vườn rau, làm cho chúng ta nhớ lại miền quê của Việt Nam. Thành ra chúng tôi chọn chỗ này là lần đầu tiên.
Chủ nhân không gian xanh này cho biết đã bắt tay xây dựng toàn bộ hàng nghìn mét vuông vườn cây, hồ cá và trang trí bối cảnh từ năm 1995, khi nơi đây vẫn còn là một khu đất hoang sơ với hàng chục cây cổ thụ được ông mua lại. Ban đầu, mục tiêu của ông là tạo cho gia đình một không gian sinh hoạt xanh mát, rộng rãi, gần gũi với thiên nhiên. Sau này, khi không gian dần được hoàn thiện, bạn bè tới chơi và hầu hết đều cảm thấy thích thú vì họ như được lạc vào một không gian Nam Bộ Việt Nam ngay trên đất Mỹ. Cũng vì vậy mà gia đình ông quyết định biến tư gia của mình thành nơi sinh hoạt chung với một số hội đoàn. Ông Nguyễn Minh Châu, chủ nhân không gian xanh tại thành phố Manassas, bang Virginia thì chia sẻ.
Khi tôi xa quê hương rồi thì tôi vẫn còn nhớ những hình ảnh quê hương quá xinh đẹp của mình. Mà bây giờ mình muốn đem cái hình ảnh quê hương đó nơi một cái chỗ mà mình ở đó thì cũng cả là mấy thành thử tôi cầm bay đủ hết. Là dù có quê hương, có nào bụi chuối này kia rồi đó, để tôi nhìn đó để mà tôi thấy, để tôi còn nhớ quê hương.
Cộng đồng người Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ thường tìm cho gia đình mình những không gian sống gần gũi với thiên nhiên và tùy vào khả năng tài chính mà lựa chọn một khu vườn nhỏ hay một không gian xanh mát rộng lớn như thế này phía sau nhà mình. Tuy nhiên, một không gian rộng lớn được đầu tư chăm sóc tỉ mỉ với hồ cá, thác nước và nhiều cây trái nhiệt đới đặc trưng của Việt Nam như khu vườn này tại khu vực có mùa đông giá lạnh như ngoại ô thủ đô nước Mỹ có thể nói là hiếm thấy.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.